21 tháng 1, Thánh Anne, trinh nữ tự đạo. Một cuộc đời được gạch bởi gươm đao. Đó là tất cả. Không có nhiều việc, không có nhiều chuyện, nhưng danh tiếng đã nên lẫy lừng. Một sự gia đã nhận định như thế theo những lời truyền khẩu. Người ta biết rằng Anne qua đời vào khoảng năm 12 tuổi. Cuộc khảo sát xương sọ cho biết như vậy. Người ta còn biết rằng theo thánh Ambrosio, vào năm 375 đã cử hành các lễ kính thánh nữ, và vị thánh trẻ trung này được trình bày như vị thánh tự đạo sau khi đã chiến đấu để giữ mình đồng trinh. Người ta yêu cái tên của ngài Anne, theo tiếng Latin có nghĩa là con chiên, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là trong trắng. Người ta muốn rằng ngài có nét đẹp duyên dáng, quyến rũ và thuộc gia đình quý phái. Trinh nữ Anne là con một gia đình quý phái ở Roma. Ngay từ lúc 10 tuổi, ngài đã chọn Chúa làm lẽ sống, làm gia nghiệp, đem hết tình yêu mến Chúa. Chưa đầy 13 tuổi, một thanh niên ngoại giáo, con của tổng trấn Roma, vì mê sắc đẹp lộng lẫy của thánh nữ, đã đến xin cầu hôn. Ngài trả lời: "Từ lâu tôi đã kết hôn với một vị hôn phu trên trời. Tôi đã hiến chọn trái tim để yêu mến ngài. Sống chết, tôi hứa trung thành với ngài. Yêu mến ngài, tôi trở nên chinh khiết. Sống gần ngài, tôi trở nên thanh sạch." Đó chính là Chúa Giêsu mà cả trời đất đều khâm phục thờ lại. Chàng thanh niên theo đuổi thánh nữ mãi không được, nên đem lòng ghen tức, tố cáo ngài là người công giáo với người cha đang làm tổng trấn, giữa lúc có cơn bắt đạo dữ dằn. Thế là thánh nữ bị bắt, tra tấn hành hạ. Một trong các cuộc đối chất tuyệt vời mà cả trăm nghìn Kitô hữu cho là chính xác. Các lời hứa hẹn với những đe dọa chẳng có nghĩa lý gì đối với đức tin và lòng can đảm của thánh nữ. Người thiếu nữ từ chối không thờ lại thần Minerva. Một ý tưởng quỷ quái này nảy ra trong đầu các quan tổng trấn. Ông truyền dẫn thiếu nữ đến xóm bất lương, mặc cho bọn say mê nàng xâm hại. Ngài bị lột hết y phục, nhưng tóc dài phủ kín người ngài. Hơn nữa, nguồn sáng bởi trời bao quanh ngài, làm thành một chiếc áo trắng diệu kỳ. Con của vị tổng trấn định cả gan xâm phạm tới ngài, nhưng bị ngã chết như bị sét đánh. Anne đầy thương cảm đã xin thiên thần cứu sống anh, và anh sẽ trở lại đạo. Điều kỳ diệu không có giới hạn, và mọi sự đều có thể cả. Bị đưa vào lò lửa, nhưng người thiếu nữ bất khuất không bị thiêu sống. Thánh Ambrosio nói: "Ngài đi chịu khổ hình một cách vui vẻ còn hơn một người đi vào lan phòng của mình, vì ngài không đi đến cái chết nhưng đi vào bất tử. Ngài được trang điểm không phải bằng những chân châu ngọc báu, nhưng bằng ánh sáng siêu nhiên. Các ngọn lửa vây kín mà không thiêu đốt Anne, vậy ngài phải bị chém đầu mới được, và buộc phải lấy người thanh niên đó. Nhưng ngài vẫn luôn từ khước, dù ngâm đe dụ dỗ cách nào, thánh nữ cũng một lòng cương quyết chọn Chúa làm gia nghiệp. Ngài nói: "Tôi không thể chọn vị hôn phu nào khác hơn là Chúa Giêsu Kitô." Thấy không thể lay chuyển được lòng can đảm mạnh mẽ của thánh nữ, vị tổng trấn ra lệnh chém đầu ngài. Nhưng khi đứng trước vị thánh anh hùng trẻ tuổi này, tên đao phủ run lên vì sợ hãi. Y sợ hãi khổ hình người khác phải chịu, đang khi cô thiếu nữ kia chẳng sợ gì cho mình cả. Thế là chỉ một hy tế mà đã có hai cuộc tự đạo. Tự đạo để giữ mình đồng trinh, và tự đạo để bảo vệ đức tin. Thánh giám mục Ambrosio hết lòng cảm phục và khen ngợi vị thánh nữ tự đạo nhỏ tuổi này. Hôm nay là lễ một thánh trinh nữ, ta hãy bắt chước sự trong sạch của ngài. Hôm nay cũng là lễ một thánh tự đạo. Ta hãy dâng lên một hy sinh. Hôm nay là lễ thánh Anne. Theo truyền thống, thánh nữ đã chịu tự đạo hồi 12 tuổi. Thật là đáng ghê tởm, sự độc ác không tha ngay cả một thiếu nữ nhỏ bé như vậy. Ngược lại, thật là cao cả, đức tin đã biết làm chứng cho một tuổi mềm mại như vậy. Thân xác ấy quá nhỏ bé, liệu có đủ chỗ cho gươm đâm không? Nhưng tấm thân không đủ chỗ cho gươm chém, lại đủ sức thắng được gươm đâm. Đang khi ở tuổi đó, các thiếu nữ còn chưa chịu nổi bộ mặt nghiêm khắc của cha mẹ, và nếu có bị kim đâm cũng đã khóc như là bị thương nặng. Thế mà thiếu nữ này chẳng sợ gì. Khi ở trong tay máu me của bọn Lý Hình, cô không hề nhúc nhích. Khi nghe tiếng rít của xích sắt nặng nề người ta đang đeo, mà này đây, cô đưa thân thể ra cho tên lính hung bạo đâm chém. Cô chưa biết chết là gì, nhưng cô đã sẵn sàng. Khi người ta lôi cô đến bàn thờ, thì cô giang tay về phía Chúa Kitô và đi qua lửa. Ngay trong lò lửa phạm thánh ấy, cô cũng còn làm dấu ca ngợi Chúa Kitô hiển thánh. Này người ta lại đưa cổ ra và tay cô vào xiềng xích. Nhưng xiềng xích xiết làm sao được thân thể mềm mại như vậy? Lịch sử thánh Anne còn được phép thêm qua lời chuyển khẩu về Emerentiana, người chị em cùng một phú nuôi với ngài. Vài ngày sau, khi Anne tự đạo, dân ngoại bắt gặp Emerentiana với các tín hữu khác cầu nguyện bên mộ ngài. Các Kitô hữu chạy trốn, nhưng Emerentiana ở lại và bị ném đá. Cha mẹ Anne chôn cất nàng bên mộ con gái mình. Đêm sau, họ thức cầu nguyện và thấy Anne giữa các thánh nữ đồng trinh, với con chiên trắng hơn tuyết bên phải. Thánh Anne nói với cha mẹ: "Đừng khóc vì con phải chết. Trái lại, cha mẹ hãy vui mừng vì con được hiệp nhất ở trên trời với đấng con đã yêu mến hết lòng ngay khi dưới đất." Để nhớ đoạn lịch sử này, ngày 21 tháng Giêng, sau thánh lễ cử hành trên mộ xác thánh Anne, người ta dẫn tới hai con chiên, lồng kết sao vàng và đeo nải trắng một con, đỏ một con. Hai con chiên được đặt trên bàn thờ trong một giỏ mây, được chúc lành và dâng cho Đức Thánh Cha, sau đó được gọi về tu viện thánh Cecilia. Nơi đây, các nữ tu nuôi chúng lớn lên, lông chúng dùng để dệt các pallium. Phẩm phục dệt bằng len trắng, có thêu thánh giá đen mà Đức Giáo Hoàng gửi cho các đức tổng giám mục mặc trên áo choàng ngoài như dấu hiệu tỏ sự kính trọng. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay chúng con kính mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Anne tự đạo về trời. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nữ để giữ vững đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Tin mừng nét.